mình đang giảng về cái pháp nhẫn ba la mật. Cái nhẫn ba la mật là cái pháp ba la mật thứ ba mà bên Bồ Tát Đạo chúng ta phải tu. Quý vị muốn tu mà nhẫn ba la mật thì trước tiên quý vị phải tu bố thí. Trong ngày hôm nay chúng ta tu khi có cái pháp phủ Vu Lan, đó là một cái pháp bố thí. Hiếu là một cái pháp tu bố thí. Khi mà quý vị mà bố thí, quý vị tu bố thí mà đúng đó, tạo rất nhiều phước. Thành quý vị phải hiểu là không phải bố thí một cách hời hợt đâu. Bố thí phải đúng phương pháp đó, quý vị mới đủ phước. Này, cái vị mà tu bố thí mà đúng theo phương pháp thì cái vị có nhiều phước, thì cái vị mới có thể tu được cái giới ba la mật. Đó. Thì lúc đó cái vị mới có thể tu được cái giới ba la mật. Giới là tu về cái đạo đức. Nên cái giới là cái những cái pháp mà Đức Phật dạy ra để mà chúng ta tu biết cái phải cái trái. Chẳng hạn như quý vị muốn dạy con cái về cái đạo đức á, mà nó không hiểu được là tại vì nó chưa đủ phước, chứ không phải tại nó dốt đâu. Ai biết được? Nhưng cái chuyện này tôi cười lắm. Nhiều người hỏi thầy tại sao mà con phải thọ ngũ giới làm gì? Họ nói là cái giới pháp là nó lỗi thời, nó không thích hợp với thời đại nguyên tử này. Có nhiều người là Phật tử từ lâu năm rồi, 10 năm, 20 năm rồi, cũng nhất định không chịu thọ giới. Ngược lại, có mấy người đệ tử mới của thầy ở bên nước Hà Lan đó, chưa bao giờ gặp mặt hết. Mà cô theo cái cô Sana này, giới thiệu qua cô Sana này, gặp một cái là xin của y. Thầy cũng hiểu thầy hiền giới nói ổng cái gì đó. Rồi tự động ông lấy được, ông thọ luôn ngũ giới nữa. Cái giới mà ông lấy được là cái giới kiêng cử rượu. Quý vị thấy không? Có người xa bên Âu Châu luôn, người ta không biết trời trăng gì hết. Bỗng nhiên nghe nói giới, tin giới và thọ giới. Cái đó là cái đặc tính của cái phước báo đó thưa quý vị. Khi quý vị có phước, tự động quý vị làm những cái mà nó có lợi ích cho quý vị. Và một cái căn bản nhất mà muốn quý vị muốn những chuyện tốt xảy ra cho mình đó, là mình sống trong đạo đức, là giữ giới. Mà có người, những người không biết rằng là khi quý vị giữ giới như vậy đó, quý vị là tạo nhiều phước hơn nữa. Mình tạo rất nhiều phước khi mình giữ giới. Quý vị thấy những cái người xuất gia họ tạo rất nhiều phước. Cái người xuất gia giữ giới mà tu mới đắc đạo, họ tạo rất nhiều phước. Câu hỏi là nếu như mình giữ giới mà mình không cần thọ giới, nó khác gì với thọ giới? Nó số rất là nhỏ, số 2 thôi. Thì thật là khi quý vị sống trong đạo đức mà quý vị không thọ giới đó, quý vị chỉ tạo ra một nửa của phước của cái người giữ giới thôi, người thọ giới thôi. Dễ sợ. Nói cách khác là quý vị, khi mình sống một cách có đạo đức đó, mình đang tạo phước dễ sợ lắm. Cô Quảng Ngân muốn biết rõ ràng đó. Cô chị muốn biết là sự khác biệt giữa mà mình tới mình nấu ăn cho chùa thôi đó, 7 năm trời đó, 8 năm trời đó, với giữ giới 7-8 năm trời, nó khác nhau chỗ nào? Cô nói là giữ giới nó khó hơn, tại vì giữ giới phải giữ cả ngày cả đêm luôn. Đúng là mình là hỏi mà trả lời cho thẳng thắn. Rõ ràng đó, muốn nói mà có cái ai cản lại không cho nói. cái này rõ ràng bị cản lại. Thầy phải hỏi cô Quảng Ngân muốn nghe cái lời trả lời thẳng thắn của thầy, cốc lộc của thầy, hay là muốn nghe cái lời trả lời lịch sự? Nghe lịch sự hả? Ngày nào không được. có nghĩa rằng là con phải quả ngân phải nấu ăn thêm thêm 70 năm nữa thì bắt đầu giữ giới được. Ai đang mắc gì không? Nó trẻ rồi đấy nha. Cô thiền cô trẻ, cô trẻ ra, cô thiền cô trẻ rồi. Một lần cô xong thiền thất rồi cô khỏe đó, khỏe và trẻ đó. Bây giờ là già, tại ông chồng ông dài xéo quá. Sao hỏi mấy cái mà những cái người mà chị có hỏi là khi mà mình người xuất gia rồi á, mà đắc tứ quả la hán rồi mình có quyền đi nhảy đầm là không? Thầy nói là theo lý á, là người cái giới của người kỳ kheo thì không có giới nào bắt cái việc cấm cái việc nhảy đầm hết đó. Thành ra mà tỳ kheo tỳ kheni là đều có nhiều người nói như vậy đó, là không có cái giới nào mà cấm chúng tôi đi nhảy đầm hết đó. Thành ra thành có như thầy như cô. Thành có nhìn thầy người cô nói là không có giới nào cấm như vậy hết.
Cái giới của Sa Di thôi. Giới Sa Di là không được ca hát và được cố hát. Nên tùy theo
rồi thêm thì người Sa Di không thể nhảy đầm, không thể ca hát được. Rồi xong rồi quý vị xuống ngũ giới mới là có những cái giới là không được hút thuốc. Nhưng thì tỳ kheo không có cái giới đó. Nó sai. Na họ học giới họ không có hiểu, họ không chịu học giới họ không hiểu. Theo thầy biết á, là cái giới tỳ kheo tỳ kheo ni là cái giới tiếp theo của cái ngũ giới cái thập giới á, của người sa di ni là cái tiếp theo của ngũ giới. Xong khi mình lên tỳ kheo, lên xích samana với tỳ kheo là nó tiếp theo, nó chồng lên nhau. Ở giữ giới á, tại gia ngũ giới có quyền ca hát, có quyền karaoke. Chỉ cái nhạc Tây mới có quyền hát thôi, những nam không được hát. Ai thắc mắc gì khác không?
Thấy có cái giới mà ngôn thôi, theo không có được nhảy qua nữa. Đi vòng, về làm thế nào thì ra mặt ở đâu mà nhảy làm được thôi.
Ông thầy hiền trì mỗi lần thầy giảng giới nó chi tiết dễ sợ lắm. Thầy nói, để lập lại lời thầy hiền trì, thầy không dám mô tả thêm hơn nữa. Thầy nói rằng là có cái giới đó, người tỳ kheo có cái giới mà đi qua cái mương đó, không có quyền nhảy được. Huống gì là nhảy, huống gì là lúc lắc. Thì thật là khi quý vị đắc tứ quả la hán á, quý vị không còn mê nhảy đầm nữa. Những người trình độ thấp ở dưới á, mới còn thích đi nhảy đầm thôi. Thầy nói, quý vị khi mà quý vị mở được trí huệ của tứ quả la hán trở lên á, quý vị qua những cái phim đó, những cái câu chuyện ta kể, ta diễn ra đó, nó lủng củng quá đi, thành qua nó khó chịu lắm. Đều thầy tính thầy dễ tính lắm, ai muốn đi qua cứ đi qua đi. Cô này cô nói là cô bỏ hết rồi, cô theo cô giữ ngũ giới, thành cô không có uống rượu, không có nhảy đầm gì nữa hết á. Thành nhưng đều bây giờ cô có đi nhảy đầm lại là tại vì cô muốn gặp những bạn cũ để nói chuyện với họ, rồi khuyên họ tu, khuyên họ thiền này nọ. Nếu cái việc hỏi thầy về cái phương diện đại thừa đó, thiệt ra cái giới đó nó không có eo hẹp như quý vị tưởng đâu. Cái giới đó, giới pháp đó, nó giúp quý vị thấy là cái ranh giới của cái sự an toàn với cái nguy hiểm. Quý vị mà ở trong cái phạm vi của giới đó, quý vị an toàn, quý vị tạo rất nhiều phước. Quý vị chỉ sống trong cái phạm vi của cái giới thể mà Đức Phật dạy thôi, quý vị tạo rất là nhiều phước. Sống trong phạm vi của giới đó, quý vị tạo phước báo quý vị tạo ra đó 24 24/24 giờ, cả ngày cả đêm luôn, dễ sợ không? Cái thành cái bước đầu hết á, bước đầu tiên là ai cũng học cái cách để mà giữ ngồi ở trong cái ranh giới đó. Cái việc cái giữ như vậy, cái việc giữ được vài triệu kiếp nữa đó, là cái việc thấy rằng đó, cái ranh giới đó nó không còn ranh giới nữa. Thì theo thầy biết đó, là cái trình độ mình thấp á, thì mình phải giữ cái giới cái cho nó rõ ràng. Rồi khi mà quý vị giữ giới mà đủ phước rồi thì lúc đó cái ranh giới bụng như nó biến mất. Thì chẳng hạn như những cái ngài Bồ Tát như là Quán Thế Âm Bồ Tát này nọ đó, ngài Tiên Hóa chẳng hạn, thì cái ranh giới bụng như nó biến mất, họ không còn thấy cái hạn chế nữa. Tại sao như vậy? Cái lý là tại sao? Tại vì họ tới cái phạm vi mà họ làm nhất cử nhất động của họ là để giúp người khác. Lúc đầu mình tu ở giới là để mình giúp mình, tự giúp mình. Thì cái vị bắt đầu là bằng cách tự giúp mình. Rồi sau khi mà cái vị đủ phước rồi, đủ sức rồi, cái vị mới chuyển vào cái cảnh giới là cái vị đi giúp người ta. Là người Bồ Tát á, Ma Tát họ có những cái pháp, chẳng hạn những pháp họ là pháp phương tiện. Trình độ chúng ta thấp á, không nên nói chuyện phương tiện. Cái thiệt ra cái vị cái đại thừa nó vô tận, nó không có ranh giới. Thì cái vị chưa tới cái cảnh giới đó, thành ra hiện bây giờ chúng ta nên giữ cái giới nó tốt hơn. Ai thắc mắc gì khác không? Cái vị giữ giới không á là cái vị đang tạo phước mà vô tác. À, là cái vị chỉ giữ giới, sống trong cái phạm vi của giới, cái vị tạo nhiều phước dễ sợ, không cần nghĩ tới chuyện tạo phước. Khi mà cái vị mà có giữ được giới rồi đó, tạo phước nhờ giữ giới, những cái vị thọ giới mà giữ giới được rồi, cái vị lúc đó mới đủ phước để mà tu được cái nhẫn. Ông đang hỏi tôi muốn học cái phương pháp để tạo những cái loại phước khác nhau, phước đặc biệt khác nhau, thì tôi cần làm cái gì? Thầy trả lời, nếu như quý vị muốn học cái pháp để mà tự tạo phước cho mình, thầy không biết. Cái pháp thầy học là cái pháp thầy dạy quý vị là cái pháp mà mình tạo phước bằng cách giúp người khác, chứ không phải bằng cách tự giúp mình. Và khi nói cái phước, quý vị phải chú ý cái chuyện này. Đương nhiên, quý vị mình tu là mình cần rất nhiều phước. Mình cần rất nhiều phước để mình có thể tiến bộ. Tự động cái vị phải bao giờ cũng nghĩ là mình cần tạo phước. Cái pháp bố thí ba la mật là do cái vị thấy tôi muốn tạo phước. Khi mà tôi có cơ hội để mà bố thí đó, tôi bố thí. Và cái phương pháp mà bố thí bên đại thừa mình đó, cái tâm quý vị phải phát triển. Khi mà quý vị tu cái bố thí ba la mật là mình chỉ bố thí để giúp người ta thôi, mình không cần biết mình lợi hay không lợi. Thì bên tiểu thừa nó họ khác chỗ đó, họ dạy, họ có thể dạy cái việc phải cúng dường tam bảo, phải phụ cung, phải bố thí này nọ, nhưng đều bố thí để làm tư lợi. Pháp họ là như vậy, mình cần bố thí để mình lấy cái lợi vào mình. Bên đại thừa chúng ta cái tinh thần nó khác. Cái tinh thần đại thừa mình chỉ cho thôi, có cơ hội mà tới mình cho thôi, mình bố thí thôi, mình không cần biết mình lợi không lợi, mình không cần phí thời giờ nghĩ đến chuyện lợi không lợi. Đừng bỏ thì giờ mình suy nghĩ mình lợi là hại. Đừng tính chuyện lợi hại, đừng tính toán. Là khi bắt đầu mình khi bị tính toán như bên tiểu thừa mà họ dạy cái vị như vậy, thì khi bị bắt đầu nghĩ là mình nên cho chỗ này mà không nên cho chỗ khác, thì như vậy cái đó là tinh thần tiểu thừa, là cái vị bắt đầu lủng củng rồi đó. Lúc đó cái phước cái vị nó ít. Cái bố thí của đại ba la mật và đại thừa mình là khi mình có cái cơ hội để giúp người ta đó, mình chỉ giúp thôi, mình không cần biết lợi không là lợi là hại, nhiều lợi ích. Mình tu trong tinh thần là mình không có phân biệt. Quý vị tu như vậy đó, thì quý vị cái phước báo quý vị tạo ra nó vô lượng vô biên, nó nhiều hơn bên tiểu thừa nhiều. Nên quý vị làm như vậy, quý vị không cần lo tính toán mình cần cần cái tạo cái loại phước gì cho mình. Thế quý vị bắt đầu suy nghĩ, tôi cần cái loại phước này, thì quý vị bắt đầu dùng cái tâm phân biệt lại nữa. Thì quý vị làm như vậy, bố thí như vậy cũng rất ít phước báo. Cái giúp người ta thôi, không cần biết. Cũng tương tự như vậy, nếu cái người xuất gia đó, cái người thầy mà nói là quý vị nên tới cúng thường cho, cúng dường cho đại thừa, đừng cúng dường tiểu thừa, họ đang phân biệt phải không? Mà quý vị học cái pháp đó, quý vị tạo phước rất là ít. Cẩn thận, không được dạy nó đừng nên cúng dường đại thừa, tiểu thừa. Tam bảo là vừa tiểu thừa vừa đại thừa, không có phân biệt cái đó. Thầy mình dạy nó cái tâm là cúng mà không có phân biệt. Quý vị giống như cái đồ quý vị tới nhà thờ đó, mà quý vị muốn người ta cần sự giúp đỡ, quý vị giúp đỡ, ở đó cũng tạo phước dễ sợ. Mình không có phân biệt. Vì Bồ Tát thì biết có những cái vị Bồ Tát chuyên môn tới những cái chùa bên Thiên Chúa Giáo, mấy cái nhà thờ Thiên Chúa Giáo để tạo phước với họ. Họ tới cái chùa Thiên Chúa Giáo, họ tạo phước với họ, rồi tạo phước bên Hồi Giáo, rồi tạo phước bên này nọ, họ không phân biệt. Có ai có vấn đề không? Tinh thần bố thí như vậy đó. Cái gì hiểu cái pháp bố thí là mình chỉ giúp người ta thôi, mình không cần biết. Không cần biết là ít là nhiều. Đừng có hiểu lầm, đừng nói là thầy nói giảng mày không có nghĩa cái gì phải suốt ngày nhìn quanh thì mình bây giờ cho bố thí cái gì bây giờ. Cứ kiếm cách mà bố thí. No. Thì cái duyên nó tới mình có thể bố thí được, mình bố thí một cái tâm không phân biệt rất là quan trọng chừng đó thôi. Đừng có lo cái người này xứng đáng là không, đừng có lo tiền mình đừng có tiếc tiền, đừng làm quá lố. Rồi xong cái gì cho xong bố thí xong quên. Cái gì cứ làm như vậy thì cái gì tạo rất nhiều phước tự động, cái gì được đi tới thấy được cái con đường mình đi. Mấy cái người mà thông minh đó, người ta nói tôi phải tính toán trước. Họ ra họ bằng cái dùng cái tâm phân biệt để mà phân biệt mà tính toán, họ bị kẹt. Họ bị kẹt là tại họ tính toán quá đi.
Đây trong kinh Hoa Nghiêm, bố thí là bước đầu căn bản để tập. Căn bản là tham. Cái người đã nhận được cái căn tham đó ra cho là
quý vị bước đầu tu của quý vị đó. Thằng quý vị đó, bước đầu khi chúng ta tu hành đó, quý vị phải tập bố thí, là cái bố thí nó giúp quý vị bớt cái lòng bỏng sẻn đi. Quý vị thấy mình còn bỏng sẻn, quý vị phải cần bố thí. Và khi quý vị mà diệt được cái lòng bỏng sẻn rồi đó, lúc đó đó, cái bố thí nó thú vị lắm. Trước đó thì mình hơi thấy nó khó chịu. Nhưng khi mình cho, mình thấy mình cho hơi nhiều một tí. Có ai thấy mình bố thí thôi? Những người mà thấy mình cho hơi nhiều, hơi quá nhiều. Sao mình mắc quá. Mắc quá. Cái tâm cái gì nó còn bỏng sẻ. Thành người thì cho nhiều hơn một tí nữa. Đến độ mình bố thí, mình thấy cái sung sướng trong cái bố thí. Thành mỗi người cái gì đi qua cái những cái kinh nghiệm này đó. Khi mình bố thí đó thì cái vì cái tâm mà nó bớt suy nghĩ, nó bớt dao động, mình cảm thấy nó thú vị hơn nhiều, và từ từ nó tự động. Cái vì càng bố thí càng nhiều thì cảm thấy người nó nhẹ nhõm, người nó có vẻ cuộc đời nó thích thú hơn nhiều. Cái vì phải nhớ rằng á, mỗi lần bố thí là mình lợi, mình không bao giờ lỗ hết. Cách mà quý vị chắc chắn lời là bố thí, không bao giờ thiệt thòi. Cái tâm mà phát ra mình muốn mình bố thí đó là tự động quý vị lời ngay lập tức. Quý vị lúc mà quý vị bố thí mà không có suy nghĩ, không có tính toán đó, thì cái lời nó trở về lại quý vị nó lớn hơn nhiều. Nó rất căn bản là quý vị mà lúc mà bố thí đừng có tính toán đó, thì cái lời nó trở về lại mình nó lớn dễ sợ. Cái pháp bố thí rất là quan trọng, tại cái vì càng ngày càng tu thì cái vì càng cho mà không tính toán, cái lợi nó trở về lớn dễ sợ. Tới một cái trình độ mà Bồ Tát đó, các ngài cho bố thí cái vị, cái các ngài Bồ Tát đó, phải tới kiếm chúng ta, mà bố thí chúng ta, mà tập bố thí mà không có bị phiền não, không bị gì hết. Thì vậy các ngài mới có đủ phước để tiếp tục tiến bộ theo. Dễ sợ như vậy. Mỗi trình độ đó đều phải cần bố thí hết. Đừng tưởng là bố thí mà tôi mà lên làm Bồ Tát tôi không còn bố thí nữa đâu. Lên Bồ Tát còn bố thí nhiều hơn nữa. Ví dụ ngài Thiện Hóa, ngài cho cả đời ngài cái định nghĩ ra cho coi. Từ khi mà ngài xuất gia đến bây giờ, ngài chỉ là bố thí thôi. Đọc cái tiểu sư ngài, quý vị sẽ thấy cả đời đi bố thí người ta thôi, tất cả mọi người. Thành ra thầy thấy ông tội nghiệp. Lúc trước mà thầy mà gặp những người như thầy á, là thầy không có bố thí đâu, đi chỗ khác. Thấy ông ác quá, không nên, tôi không bố thí, tôi không bố thí người ác à. Ông không phân biệt gì hết á, ai tới là ông cho bố thí đấy. Thấy hay không? Bố thí tới trình độ đó luôn, không còn phân biệt nữa luôn. Cô có ngân. Ừ. Nói trước ngày Tiên Hóa ngày nghèo bố thí cái gì? Bố thí đâu phải là tiền không? Có loại bố thí tiền, có loại bố thí tài, bố thí cái thân. Ngài lúc mà ngài còn trẻ, ngài chữa biết bao nhiêu bệnh là người bệnh nhân đó, là ngài lãnh cái bệnh người ta. Khi vì mà hên mà gặp ngài đời trước còn trẻ là mà bệnh là ngài vỗ đầu cái bóp một cái là hết bệnh. Đó là ngài bố thí với cái thân của ngài, ngài lãnh cái bệnh người ta. Lúc còn trẻ đó là lãnh cái bệnh rồi. Hồi trẻ đó có thần thông, cứ gặp ai là chữa bệnh ấy. Lúc trước chưa phải là A-la-hán mà có thần thông rồi. Sáng nay thầy nói không? Người ta có thần thông thì thích lắm phải không? Thầy dùng thần thông đó mà chữa bệnh mấy cái người ta. Lúc còn trẻ đó, ngài chữa bệnh nhiều, sau mới lãnh cái bệnh và cái thân. Sau khi cái vị có trí huệ rồi đó, cái vị làm A-la-hán là Bồ-Tát, cái vị thì giúp người ta mà không có sao hết đó. Còn cái vị chưa biết á, như ngài Thiên Hóa lúc còn trẻ nó giúp nhiều người quá, sau cái thân nó nát luôn. Thành ra bố thí với cái thân mình. Hoặc là cô Quan Ngân khi mà đụng xe cộ tai nạn, bố thí với cái tim của mình chẳng hạn nhé, cho mắt người ta. Ông này ông hỏi mấy cái chi tiết mà thầy không biết sao trả lời, thầy chỉ đoán. Bởi vậy cho cái gì hỏi, cái gì cứ kiếm hỏi đủ chuyện cái thầy trả lời không nổi. Thành ra chắc là cổ nó khang này chắc nên trả lời. Cái ngài Thiện Hóa đặc biệt ở chỗ đó, cái vị đại Bồ Tát này đó, khác ở chúng ta chỗ cái ngài bố thí để giúp chúng ta. Cả cuộc đời ngài, khi mà ngài đắc đạo rồi, ngài chỉ cho bố thí người ta để giúp người ta thôi, không cần biết nó là ai. Ngài không cần suy nghĩ nữa. Thành cái vị lỡ chuyến đò, cái vị tệ dễ sợ lắm. Như cô Quảng Ngân mà lúc mà cô ngài còn sống mà tới mà kêu mà yêu cầu một cái là ngài cho hết. Nếu hồi trước mà thầy biết á, mình thầy biết bây giờ thầy tới để xin thầy xin mà xin tiền ngài luôn. Phải không Quảng Ngân? Bởi vì không có phước mới gặp là sợ. Tại vì con chưa có phước, có phước một cái là tới tỉnh bơ, không có phước là tới là không dám, không dám xin nữa. Thầy hôm đó cũng chưa có phước, thành ra không biết xin. Gặp mấy lần mà quên xin tiền. Xin gì cho nấy, ông Bồ Tát này dễ sợ lắm. Ngu hết bệnh là hết bệnh ngay. Xin con cho con, xin việc cho việc. Sao? Mà con lại như vậy nó tổn phước lắm. Mình nói hết đó, nó tổn phước lắm. Cái gì mà chỏ miệng ra hết là thiếu kiên nhẫn, là không có tạo phước gì hết. Sau khi cái vị biết phải với trái, giữ trong cái đúng ở trong cái đạo đức, Lúc đó quý vị có thể tập tu cái pháp nhận. Thành bên trong á, là quý vị phải nhận với cái thân của mình, với cái tâm của mình. Bên ngoài phải nhận với cái thế giới bên ngoài. Ở trong tấm 263, là quý vị trên trong quý vị nhận lại những cái tham sân si của mình. Và đây đã bắt đầu quý vị muốn mà cái thành công trong pháp nhận này là quý vị phải có định lực và cái trí huệ. Cái pháp nhận nó khó tu lắm. Ai thắc mắc gì không? Rồi sao? Viết chữ cọp. Viết chữ gì? Viết chữ cọp hả? Viết chữ tàu là giúp mình. Nó khoáng sao? Thành ra cái bác này có người con trai bên Việt Nam nổi tiếng lắm, là dùng chữ hổ là chữa đủ thứ bệnh phải không? Cái bệnh sưng mặt. Cái gì? Cái đó gì? Em chồng. Là chữa được. Mà bệnh gì mà hết? Bệnh gì hết ra cho rõ để hỏi cho người ta biết ta tới đó. Sao mấy tuổi mà loại bệnh gì, chữa bệnh gì? Cả xương hàm, bệnh xương hàm, bệnh mặt sưng cái gì? Giờ có bệnh không? Sao mấy tuổi có bệnh gì không? Cẩn thận á, ông có phước lắm á, mới chưa bệnh đó. Cái già rồi bây giờ nó dễ bệnh lắm á, nên cẩn thận bớt đi. Cái chữa bệnh phiền lắm. Ngài Tuyên Hóa dạy chúng tôi một câu thôi, đừng có chữa bệnh người ta thôi. Nó giảng gì như vậy? Đừng có thích mấy chuyện hoang đường, thích này nọ, nó phiền lắm. Quý vị không hiểu cái nhân quả, này, làm những chuyện nó phiền phức, có nhiều cái phiền phức. Sao con nghe? Quý vị không hiểu, thầy nghe nhiều chuyện kể nhiều chuyện quá rồi. Khi nghe nhiều quá thầy nghe cần nghe cần sợ, để sợ giúp người đó. Tại sao khác nhận trở lại như vậy nè? Quý vị cứ biết cái sự khác biệt giữa những cái người mà đi chữa bệnh đó nghe chữ khoáng hoặc là chữ bình bình này bình nọ đó, với ngài Thiên Hóa chỗ nào không? Cái người mà theo chữ bình ngoài kia đó, như cô Kim chữ bình đó, là cô Kim can thiệp vào cái chuyện hoang đường, chuyện giang hồ người ta. Họ đang can thiệp vào cái chuyện giang hồ người ta, vay trả của thế gian này. Cô Kim ở chùa này bắt đầu giúp nhiều người, mới than với thầy nói bây giờ con dễ bình này, dễ ngủ khó khăn này, yếu sức này. Nó chứng minh cho cái vị thấy đó. Trước khi mà cô bắt đầu cô đấm bóp người ta hoặc là châm cứu người ta thì cô đâu có sao phê phây đúng không? Ok, bây giờ bắt đầu châm cứu là bắt đầu là đuối sức. Những người đi chữa bệnh chiếu môn bị cái chuyện đó. Một vị sư phụ của thầy Hiền Trì đây ở bên Việt Nam, cái ông này cũng có thần thông dữ lắm. Không biết bao nhiêu ma quỷ mà chọi ông nổi đâu. Cũng giúp người ta làm sao? Giúp người ta bằng cách không có đấu, không có đánh lộn. Ông nói mấy cái chủ nợ đó, nói là tôi không đấu quý vị đâu, để tôi muốn giúp quý vị. Trở về chùa với tôi, ở với tôi, tu với tôi, phải không? Cái đó là cách mà giúp người ta nó có hiệu quả hơn. Tại vì nếu quý vị mà giúp bệnh nhân á mà ăn hiếp cái chủ nợ đó, con quỷ đó, thì quý vị không công bằng với con quỷ. Cái ông sư này đó, họ không mấy con quỷ đó, mấy quỷ bình đó, quỷ bình quỷ đó, nó không thể nào nó đánh lại ông. Ông có thể lấy thịt đàn người, ông có thể ăn hiếp từ nó mà ông không ăn hiếp. Khác biệt ở đó. Ông tới để ông giúp mấy con quỷ, giúp hết hai bên luôn. Thành các vị mà người có trí huệ đó, có sức á, có trí huệ rồi, người ta giúp hai bên cùng một lúc luôn, chứ không phải giúp một bên không đâu. Nó khác biệt chừng đó. Những cái người trình độ thấp hơn mà không có thể giúp hai bên cùng lúc thì làm cái gì? Cái vị mình nên làm cái gì? Hả? Linh, nên làm cái gì bây giờ? Hả? Nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Bố thí hòa thượng. Mình làm cái gì bây giờ? Rõ ràng mình đang can thiệp chuyện giang hồ. Đối với thầy á, thầy cái trả lời rất là giản dị. Cứ làm nhiều tiền đi, sau mình lấy cái tiền đó mình trả lại bác sĩ khác. Làm gì nữa bây giờ? Cái vị không biết ấy, những cái loại mấy quỷ bình ấy, nó rượt cái vị đời đời kiếp kiếp. Bây giờ sau cái thân này xong rồi gì, cái vị trở thành con chó gì, nó tới nó dí cái vị làm con chó, nó bị bệnh nữa. Họ không có tha thứ cái vị đâu, đừng có tưởng bở. Cái vị hiểu cái đó là phải biết né.
con có cái để mà tự giảng cái đó nè, con nghe mỗi ngày con chú đại bi giảng là tưởng nói ví dụ mà cái bất cần đó, nói bây giờ tôi khuyên quý vị không có được đụng vô, không có chữa ai đó, đến khi nào mà thấy ngã không, nhân không, pháp không rồi hãy đụng vô, mà nếu muốn gánh thì cứ gánh đi chứ tôi không có quyền đâu.
Khi mà quý vị mà có thực sự có trí huệ mà không còn bản ngã nữa đó, thì lúc đó cái vị giúp đó, nó có hữu hiệu hơn. Có nhiều người ta phát tâm bồ đề, ta muốn giúp người ta mà chữa bệnh người ta miễn phí, nó rất khó làm. Cái vị không biết đó, là cái vị mà phát tâm bồ đề giúp người ta chữa bệnh người ta như vậy, cái cơ thể cái vị nó bình lắm, và gia đình quý vị nó tới, nó dí gia đình quý vị nữa. Cái mình muốn tạo phước phải trả giá, cái đòi tạo phước mà không có trả giá cái gì bỏng sẻn dễ sợ. chữa bệnh người ta là giúp người ta gì nữa là một cái loại bố thí. Thì muốn bố thí mà không có trả giá hả? Bần tiện. Nó đâu có ngán đó. Giúp chấp. Cái vì cho được bao nhiêu? Phải tự lượng sức mình chứ. Đâu phải con quỷ nào cũng nghe lời cái vị đâu. Lâu lâu nó cũng nằm thịt mình chứ bộ. Thằng cái trình độ mà cái A-la-hán Bích Chi Phật á, nó còn làm thịt cái vị được như thường. Tới trình độ Ngài Tiến Hóa nó làm thịt nó được nữa. Vẫn giúp người ta được như thường mà không sao hết đó. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát giúp cái vị đâu có bao giờ có vấn đề gì đâu. Thành cái trình độ như Ngài Tiến Hóa chẳng hạn, Ngài có thể chọn là không bệnh hoặc là tròn bệnh. Ngài tròn bệnh. Ngài tròn là mình cái, lấy cái bệnh để mà dạy học trò của Ngài. Nó không biết sợ. Phải thấy trước mắt mới tin được. Cái vị thấy mới tin được. Mình muốn biết sao ở đây tới đây. Hỏi đủ thứ hết thầy, không biết sao trả lời nổi nữa. Thành cái vị nhớ đó, cái nhận đó phải cần tu định với tu huệ mới ra được cái nhận. Ví dụ và hằng nó tới đó, nó thử cái nhận quý vị, nó cắt cái tay quý vị, nó làm cái bị thương, nó không đau sẽ được. Nếu quý vị có định lực, nếu quý vị có định lực á, cái đau này nó không làm cái bị phiền não đâu. Nó rất là thực tế chứ không phải nói chuyện lý thuyết đâu. Cái tay nó đau, cơ thể nó đau thiệt, nhưng đều á, cái tâm quý vị nó không có bị phiền não. Có đâu gọi là cái đạo đức. Ai thắc mắc gì không? Thời gian thêm 25 phút nữa thôi. có người hỏi. Tuần trước mình có vấn đề thắc mắc mà mình chưa giải quyết là làm sao mình gạt được những cái thành kiến. Thành kiến là cái gì? Thành kiến là quý vị tin là nó đúng. Quý vị thiệt sự tin như vậy. Mình tin nó đúng. Quý vị sẵn sàng quý vị hoàn toàn không có cái nghi ngờ là cái này hoàn toàn đúng. Tuần trước mình nói rồi. Cái thành kiến là cái vị nghĩ nó chắc chắn đúng. Nghĩ là mình đúng. Thành ra nếu như vậy, ai là người có thành kiến giơ tay để coi. Có một số người đây thôi, có mặt ngày hôm nay mà không có thành kiến thôi. Cái phần ai chúng ta cũng có thành kiến hết. Ai cũng có thành kiến hết. Cái thành kiến, đặc biệt cái thành kiến mình mới quyết định định nghĩa này nói đó. Cái vị hoàn toàn tin tưởng nó đúng. Mà nó có thể sai, nó có thể đúng, nó không quan trọng. Cái quan trọng nhất là cái vị nghĩ là nó đúng. Chẳng cái vị nói là cúng dường Tam Bảo. Cái đó là cái thành kiến. Cái đó nó tai hại. Nếu quý vị thiệt sự nghĩ là mình phải cúng cho Tam Bảo, quý vị làm như vậy, quý vị không giúp được người bên cung Thiên Chúa Giáo. Vì như vậy, quý vị không phải là Bồ Tát. Nếu quý vị nghĩ như vậy, quý vị không phải là cái tâm người Bồ Tát. Quý vị thiên kiến. Cái thành kiến nó nguy hiểm ở chỗ là mình không cần biết đúng là sai. Cái tai hại nhất của nó là cái vị nghĩ nó đúng, cái chắc chắn nó đúng thôi. Cái đó là rất là tai hại. Cái thành tiếng gọi là cái vô minh. Có ai thắc mắc gì cái phần này không? Đây là cái định nghĩa mà thầy mới cho về cái thành kiến đó. Không có trong cái không có từ điển đâu. Từ điển nó định nghĩa thành kiến nó khác. Thành kiến sao? Cô còn Ngân có vấn đề. Thành kiến là cái nghiệp đó, là tạo nghiệp rồi. Thành kiến nó tạo nghiệp rồi. Cái thành kiến á, trong cái phương diện mà đại thừa, chính là cái quan niệm đại thừa, tất cả những thành kiến là hoặc là vô minh hoặc là ngu si. Mình cái đến cái Phật giáo, cái thành kiến nó không có tốt cho quý vị. Bởi vì chúng ta muốn gạt những thành kiến. Thành ra bên đại thừa chúng ta cố gắng
gạt bỏ những cái thành kiến. Đúng hay sai mình gạt hết, chặt nó hết. Sao gạt nó bây giờ? Cố gắng mà gạt. À, cố gắng thêm tí nữa. Mình mà tập bằng cách là mình có thể nói là mình tập trước và nói là có thể mình sai. Tại cái thành kiến đó mình không thể sao nào sai được. Nếu như vậy đâu phải là thành kiến nữa đâu. Làm sao cái vị tới nói là mình có thể sai. À, trở lại cái vấn đề rất là quan trọng. Cái lỗ mũi nó chỉ xuống dưới đất hay là nó chỉ lên trời? Vẫn chưa giải quyết xong vấn đề đó. Tuần trước á, cô Thân Hương nói là chắc chắn nó phải chỉ xuống. Cái mũi nó phải chỉ xuống nó chỉ lên được. Bây giờ thầy nói cái này là cái thành kiến rồi. Bây giờ cô về suy nghĩ cho con nói bây giờ kệ nó không sao, nó chỉ xuống, chỉ lên, chỉ ngang, chỉ dọc, cái gì cũng được hết á. Cô tin như vậy. Thành kiến mới. Khổ dễ sợ. Hết thành kiến qua thành kiến. Thì dễ sợ không? Chỉ đổi thành kiến thôi. Nó không có bớt mà nó thêm. Làm sao bây giờ? Cô Kim Điệt, cô có thành kiến gì không? Muốn nói không? Quý vị biết là mình không muốn có thành kiến, mà thành kiến đầy rẫy người hết. Cái thế giới chúng ta nó dựa trên những thành kiến của quý vị. Tin khoa học gia, quý vị tin vào Thượng Đế. Làm sao bây giờ? Thầy xin đề nghị với quý vị đó, muốn gạt bỏ những thành kiến đó, nó không thể làm được. Nếu quý vị bỏ hết thành kiến, sao quý vị sống? Ai thương gia đình mình? Quý vị có thể sống không thương vợ được không? Cái thế giới mình nó dựa trên thành kiến, quý vị sao mà sống có thành kiến nữa? Cái câu hỏi nó có vô lý. Làm sao mình bỏ thành kiến bây giờ? Bỏ cái thành kiến mình biết mình thương con mình, đó là thành kiến. Mình thương con cái đừng cách nào mà tránh chuyện đó được. Thầy có đề nghị thầy không muốn bỏ hết tất cả những thành kiến. Có những cái thành kiến nó tốt cho quý vị. Hiện bây giờ có những thành kiến nó có lợi cho quý vị. Quý vị tin có cái đúng có sai, đó là thành kiến rất là tốt. Hiện bây giờ nó tốt cho quý vị. Quý vị cái quan trọng á, cái được tu hành á, là quý vị muốn bỏ những cái thành kiến nó không tốt cho quý vị. Giữ những thành kiến nó tốt cho quý vị. Ông nói là gì? Ông Đức Phật bỏ vợ bỏ con thôi. Ủa, ông không có vợ nữa mà đòi bỏ vợ sao được? Vô duyên lãng xẹt. Cứ vợ đi, đẻ con đi, xong rồi tới nói chuyện bỏ vợ bỏ con sau. Mình chỉ cần bỏ những thành kiến nó không tốt cho mình thôi, nó đang dụ, nó đang cột chân mình lại. Hàng bây giờ có ai muốn bỏ thành kiến muốn tôi muốn về vãng sanh thế giới cực lạc không? Giơ tay để coi. Hèn. Mình bỏ những thành kiến nó đang cột chân mình lại thôi. Sao tôi biết cái nào nó cột chân cái gì lại? Thấy có lý không? Mình phải chọn từ từ chứ. Phật pháp dạy cái gì là bớt cái tâm phân biệt. Thế nói vừa phải thôi, tâm phân biệt sao tôi phân biệt cái tốt với cái đúng cái sai được. Nhưng bỏ tâm phân biệt tùy lúc thôi. Đó là đại thừa. Làm sao quý vị nhận diện ra được những thành kiến nó đang cột chừng quý vị lại? Thằng mày nói cái thành kiến nó là tôi thương vợ. Sao quý vị biết nó đang cột chân quý vị lại? Tôi yêu chồng. Anh yêu em. Sao quý vị biết nó đang cột chân quý vị lại?
Hả? Cô Quang Ngân sao biết được? Hỏi thiền trí thức. Vì sao hỏi ngược lại? Nếu cái vị hỏi thiền trí thức, sao cái vị tin rằng người thiền trí thức cho cái gì cái trả lời đúng? Một cái thành kiến rõ ràng, tin thiền trí thức quá lố. Một cái thành kiến khác nữa, tin tưởng thiền trí thức. Quý vị phải nên tin thiền trí thức khi mà nếu nó còn hiệu quả. Sao sẽ biết nó là hiệu quả? Thầy không tin quý vị tin theo thiền trí thức một cách mù quáng. Ai theo thầy một cách mù quáng không? Giơ tay thầy coi. Cái trình độ quý vị sao quý vị biết mình có thể tin được lời ông thầy không dạy? Sao biết được? Muốn nghe không? Kinh nghiệm thầy á, thầy tin cái ngài Tiến Hóa tại vì thầy biết đệ tử của ngài trình độ cao hơn thầy. Thành cái trường hợp thầy á, lúc đầu tiên thầy vào học ngài Tiến Hóa, thầy thấy học trò của ngài giỏi hơn mình thiệt. Nhất là mấy cái bà ni đó, lè dễ sợ lắm. Bà ni đệ tử ngài Tiến Hóa là chuyên môn đi lè người ta, nó lè ra chuyên môn đi lấy thịt đè người ta, mất nết. Đồ mất đấy. Từ đầu chí cuối bên tù ni là nó đi nó lấy thịt nó đè người. Có một hai người là chưa thấy. Dùng cái vỏ để mà nó đè, lấy thịt đè người cái gì. Nó đè mình, nó nặng thịt cho mình chịu. Rồi trước là biết thua tụi nó. Okay, kể chuyện là được không? Kể này sao mà tuần sau cái vị thất vọng thầy này thật thông cảm, cái vị không cần trở lại nữa. Lúc mà thầy được làm thọ sa di giới đó, ngày đó là cái ngày mà chiều thọ được sa di giới đó. Thì bây giờ Phạm Văn Thành nó có cái phía nam phía nữ. Thì buổi sáng chúng tôi qua bên phía nữ có công chuyện đó. Thì hồi đó có nhiều sư cô, ôi sung sướng như sợ, ngày đó thọ giới mà. Lần đầu tiên thầy qua bên, được bên phía nữ, thầy cũng thích dễ sợ. Thầy mới xin cái ý là nói là biết mấy cô mà sắp xuất gia có đẹp là xấu. Thầy mấy cô thầy đứng ngồi trố. Hồi đó mà thầy và ngài Tiến Hóa thầy đá cái bóc mà thôi mày đi chỗ khác đừng có phá đó. Hồi đó có sư cô hiền trì. Người năm người vị đệ tử xuất gia đầu tiên ngài Tiến Hóa là bà Hằng Trì, một trong năm người đó. Cái bà này đó, bà cái lửa dần bà dữ lắm, bà hung dễ sợ lắm. Ồ, mình cứ cái đỉa hết người này khác. Cái bà này, cái bà già, bà sồn sồn này, bà nhìn mà trận mắt. Hai người nhìn nhau, cái mặt bà hầm, giận dễ sợ lắm. Hai người nhìn nhau gì, dùng thần hơn bà đẩy cái ánh mắt của thầy, đẩy ngược lại, đẩy vào trong mắt luôn.
Không thấy được cái gì hết á.
Rồi thầy mới biết là cái bà này giỏi hơn mình tí. Thầy bắt đầu vui lắm. Mới nói là trong tương lai tôi sẽ hơn bà. Người hơi trẻ hăng lắm. Bắt đầu như vậy là bị mấy cái người dỗ sổ cái thần thông ra để mà ăn hiếp mình. Cái người đàng hoàng nó làm chuyện như vậy, kệ nó chứ, nó tạo nghiệp kệ nó. Người ta tạo nghiệp kệ người ta, đâu phải chuyện mình đó. Kệ nó chứ. Nó là cái đứa yếu. Mình giỏi hơn người ta mình phải giấu, đâu có lộ ra được. Mình giỏi hơn người ta mình phải giấu. Người dốt mới khoe khoang thôi. Là sao thầy biết mình thua xa quá, thành mình phải theo cái, tại vì ngài Tiến Hóa dạy mà họ tới được trình độ đó thì mình đi theo đường ngài á, thì có bên đàn ông nó giỏi hơn nữa. Bên tụi đàn ông nó không có lộ ra, mà cái tụi đàn bà nó lộ ra. Chứ cô thì lộ ra mà đàn ông thì giấu. Nó thầy biết là con đường mình còn xa lắm, mình yên tâm mình tin. nhìn cái trả lời là mình nhìn cái đệ tử của cái ông thầy đó hơn mình là thua mình. Nếu còn hơn mình cứ đi, mình cứ bò lên cái đà, chừng nào mà thấy mà tụi nó thua mình rồi mình mới đầu tính lại. Sau này khi mà thầy nghiên cứu sách ngài rồi đó, xong thầy nghiên cứu sách những cái vị đại tổ sư khác, sau thầy mới thấy là ông Tiến Hóa chỉ thua một vài tổ sư mà thầy biết không? Tại vì ông chỉ thua, xin lỗi, ông chỉ thua những cái vị mà tổ sư mà thiệt ra là Phật hóa thân ông mới thua thôi. Còn mấy Bồ Tát, mấy cái ông chàng như Hư Vân là ông qua có mặt. Sau này mới nghiên cứu sách những tổ sư khác mới thấy là tổ sư ngài Tiến Hóa cao hơn những vị tổ sư kia nhiều lắm. Như Hư Vân là thua Tiến Hóa xa. Thành ra cái thứ nhì là mình thì dùng những cái lời dạy của tổ sư để coi thử nó có thâm sâu bằng cái lời dạy ngài Tiến Hóa là không, vượt qua đệ tử của ngài luôn nữa. Tuần sau này cái viện bố mình bàn thêm tí xíu nữa.